Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 trên làn sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều trang báo điện tử ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối ngày hôm qua. Trong đó, Sài Gòn Giải phóng Online có bài: Lễ khai mạc SEA Games 31 19 năm, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng. Theo đó, chặng hành trình dài 19 năm khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào năm 2003. Trong quá trình hội nhập vẫn còn bỡ ngỡ, cho đến ngày hôm nay, với vị thế ông lớn thể thao hàng đầu trong khu vực, đó là một chặng đường dài rất dài, chứng kiến cả một quá trình phát triển và trưởng thành không chỉ của Việt Nam nói riêng mà cả nền văn hóa và thể thao Đông Nam Á. Từ Vì một thế giới ngày mai đến Lakeside, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng ở một kỳ đại hội.
Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn là thông điệp của SEA Games 31. Thông điệp đó truyền tải tinh thần nói chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, vốn được tổ chức để đoàn kết, hợp tác và phát triển, không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội của các nước thuộc khối ASEAN. Hình ảnh về đất nước văn lang, trống đồng Đông Sơn, rồng thiên, cây tre làng quê Việt Nam trở thành biểu tượng cho nhịp cầu gắn kết bền vững thủy chung của các quốc gia, các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự SEA Games 31. Hình ảnh về sen hồng, hoa đặc tả dễ thương của các nữ nghệ sĩ múa, tranh đồng hồ biểu tượng linh vật Sola, nón lá trên nền áo dài và điệu nhạc rã rít từ đàn bầu. Tất cả để giới thiệu cho bạn bè quốc tế, các chàng trai, cô gái tranh tài đến từ 11 quốc gia, có cái nhìn tổng quát về đất nước con người Việt Nam, những người yêu tự do, yêu hòa bình, luôn mở rộng vòng tay gắn kết mọi người trong tất cả mọi lĩnh vực, không phải chỉ riêng thể thao, để tất cả cùng hướng tới tương lai, cùng nhau tỏa sáng.
Theo báo Nhân dân điện tử ngày hôm qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa 20 nước, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran, cùng với Malaysia và Cộng hòa Dominica.
Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC cũng đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam. Theo đó, thì hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ được 27 nước Liên minh châu Âu công nhận. Đồng thời, mã QR của hộ chiếu vaccine này cũng có thể được xác thực tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia hệ thống hộ chiếu vaccine của EU. Như vậy, hộ chiếu vaccine của Việt Nam có thể được sử dụng tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Báo điện tử VOV thông tin, theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 10 tháng 5 2022, toàn bộ 63 tỉnh thành đã triển khai tiêm được cho khoảng 1.880.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, chiếm tỷ lệ là 26,6% số trẻ đủ điều kiện và đồng ý tiêm chủng ở nhóm tuổi này. Tiến độ này là chậm so với kế hoạch đề ra.
Ghi nhận thực tế tại các điểm tiêm chủng cho thấy qua khám sàng lọc, nhiều trường hợp trẻ đã phải trì hoãn tiêm vì lý do mắc các bệnh nền cần điều trị hay chuyển sang tiêm đợt sau tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn nhất. Với đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm chưa cao bởi vì các gia đình còn có tâm lý cho rằng trẻ không cần phải tiêm. Hoặc do nhiều trẻ từng mắc COVID-19 trong thời gian vừa qua nên phải trì hoãn tiêm. Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ ưu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi, đang học lớp 6 và sẽ mở rộng dần các độ tuổi tiêm cho trẻ đi học tiểu học và trẻ 5 tuổi đang học mẫu giáo. Dự kiến trẻ học tiểu học sẽ được tiêm vaccine trong thời gian tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Từ tháng 6, sau đó sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ 5 tuổi. Trẻ đã khỏi COVID-19 được 3 tháng sẽ tiêm vét vào tháng 7 và tháng 8 năm nay.
Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ mở cao điểm kiểm tra xử lý xe dừng tại chưa lắp camera giám sát trên xe theo quy định. Theo đó, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, lực lượng thanh tra giao thông vận tải các địa phương sẽ tiến hành kiểm tra việc lắp camera giám sát trên xe dừng tải. Những trường hợp chưa lắp camera hoặc lắp nhưng không đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật, camera không hoạt động sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Tin từ Sài Gòn Giải phóng Online.
Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2020 và Nghị quyết 66 của Chính phủ, các xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo phải hoàn thành việc lắp camera giám sát trên xe trước ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ phương tiện đã lắp đặt camera và truyền dữ liệu về hệ thống xử lý dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới chỉ đạt khoảng hơn 75%.
Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, hiện nay giá bất động sản liên tục tăng cao. Đại diện Bộ Xây dựng cũng nhận định rằng giá nhà đang tăng cao một cách đáng lo ngại và nhiều người mua nhà cũng đang gặp khó trước mức tăng này. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu nhiều trong khi nguồn cung lại quá eo hẹp. Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến từ thị trường vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian qua.
Ví dụ như tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1, báo cáo của các đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường đã khiến cho không ít người ngỡ ngàng khi mức giá bán căn hộ chung cư trung bình toàn thị trường đã lên tới 75 triệu đồng một mét vuông, tăng 27% theo năm. Còn tại Hà Nội, so với mức giá cách đây 2 năm thì nhiều khu vực đã hình thành mặt bằng giá mới. Giá nhà đất tại một số khu đô thị ở xa trung tâm đã đạt mức từ 150 triệu đến 300 triệu đồng một mét vuông. Chỉ trong một thời gian ngắn, một mức giá chỉ gặp ở trong khu vực nội thành.
Một thông tin trên Vietnamnet, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký chỉ thị số 03 ngày 11 tháng 5 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao. Chỉ thị cũng chỉ rõ công tác đào tạo nhân lực trình độ cao nói chung, trong đó có đào tạo sau đại học vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Việc tuyển sinh tổ chức đào tạo sau đại học, nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ tại một số cơ sở, vẫn để xảy ra sai phạm nhưng chưa được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Chất lượng của không ít luận án chưa đáp ứng yêu cầu về khoa học và thực tiễn. Để tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, tiệm cận với chuẩn mực đào tạo quốc tế, đặc biệt ở các ngành có nhu cầu đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Quý thính giả thân mến, chỉ trong vòng nửa tháng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến cho nhiều người tử vong, trong đó nạn nhân tập trung vào lứa tuổi học sinh. Đây là thực trạng đáng báo động trong công tác chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Khi kỳ nghỉ hè và mùa mưa bão đang đến gần, thì việc dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ đang là điều được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Đây cũng là vấn đề được VOV Online đề cập.
Thống kê cho thấy chỉ trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, cả nước có ít nhất 14 trẻ em tử vong thương tâm do đuối nước. Cuối tháng 3 đến nay, Đắk Lắk xảy ra 7 vụ đuối nước khiến 16 trẻ em thiệt mạng. Gần đây nhất là vụ đuối nước tại Bình Phước khiến 6 học sinh lớp 11 tử vong khi tắm sông Đồng Nai. Tại Đồng Tháp, một bé trai tử vong do đuối nước khi chơi cùng với cha mẹ vào ngày 2 tháng 5 vừa rồi. Đây là một số vụ trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra gần đây. Mặc dù số vụ trẻ em chết đuối có giảm qua từng năm, nhưng mỗi năm vẫn có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trước tình trạng gia tăng các vụ đuối nước khi mới vào đầu hè, thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc tổ chức, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trường nào cũng có điều kiện để thực hiện được việc này, đặc biệt là với hệ thống trường công lập.
Hiện Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đôn đốc nhắc nhở địa phương thực hiện phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước kỳ nghỉ hè đang đến gần. Yêu cầu các địa phương phải tăng cường thanh tra kiểm tra, lập bản đồ cảnh báo điểm nóng về tai nạn đuối nước và có giải pháp khắc phục kịp thời. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.